cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đời sống của Gia-cốp. Trong đoạn trước, chúng ta thấy Gia-cốp làm một trong những việc thật tệ mà những người khác không thể làm. Ông đã làm theo sự hướng dẫn của mẹ ông. Các bạn có biết, thỉnh thoảng có những người tự bào chữa vì chính họ về tình trạng hiện tại của mình. Họ có thể nói bởi vì họ không được yêu thương bởi mẹ khi còn nhỏ. Xin hãy tin tôi đi. Gia-cốp không thể nào nói được như vậy. Gia-cốp đã được yêu thương và được cưng chiều. Khi ông được yêu cầu làm những việc bất kính thì ông cũng làm. Ông đã đoạt quyền trưởng nam từ nơi anh Ê-sau. Quyền trưởng nam đã dành sẵn cho ông rồi. Hình thức của cha chúc phước không còn cần thiết nữa. Abraham không có chúc phước cho Isaac. Đức Chúa Trời chúc phước cho Isaac. Và Đức Chúa Trời là đấng chúc phước cho Gia-cốp. Sự lường gạt là điều không cần thiết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết với ông, bởi vì các bạn sẽ thấy chắc chắn điều đó. Dự định của Rebecca nghĩ rằng, bây giờ là thời giờ thích đáng, hợp lý. Nó có thể là điều đúng trong trường hợp này. Bà không có đề cập với Isaac rằng bà muốn đưa Gia-cốp đi đến nhà của anh của bà, để chạy trốn khỏi sự trả thù của anh Gia-cốp là Ê-sau, nhưng bà đề cập đến lý do cưới vợ cho Gia-cốp trong dòng gia đình của bà. Trong đoạn này chúng ta thấy Gia-cốp sẽ rời khỏi gia đình. Ông đi đến Bê-tên là nơi mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông và tái xác nhận với ông về giao ước đã lập với Abraham. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 28, từ câu 1. Isaac bèn gọi Gia-cốp chúc phước cho và dặn rằng, con chưa chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Canaan. Xuyên qua trong các sách cựu ước, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không muốn những người tin kính kết hôn với những người không tin kính Chúa. Đây là lý do mà tôi có thể tin rằng, trong đoạn 6 của sách Sáng Thế Ký, nơi đây nói rằng các con trai của Đức Chúa Trời tìm kiếm con gái của loài người. Điều này nói rằng dòng dõi tin kính kết hôn với dòng dõi không tin kính. Cuối cùng, kết quả là đưa đến sự đón phạt của nước lục, chỉ còn sót lại một gia đình tin kính. Việc kết hôn với những dân tộc không thờ kính luôn luôn dẫn đến sự không tin kính. Tôi có thể nói điều này để cảnh giác. Nếu có sự nhận biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ mà những người trẻ không có sự hướng dẫn từ nơi những người lớn. Họ không thấy được những điều tốt từ nơi những người hướng dẫn họ. Một mục sư lo tư vấn về hôn nhân trong nhiều năm kể lại từng trải của mình. Một cô gái trẻ đến gặp mục sư và nói rằng cô gặp đúng người và muốn kết hôn với người này. Nhưng chàng thanh niên này không phải là cơ đốc nhân. Dầu vậy cô muốn kết hôn với anh ta và hy vọng sẽ dẫn dắt người bạn này trở lại cùng Chúa. Mục sư nói cho cô biết, nếu cô không dẫn dắt người bạn của cô đến với Chúa trước khi kết hôn, thì cô sẽ không thể nào dẫn dắt bạn của cô trở lại cùng Chúa sau khi kết hôn. Đức Chúa Trời cấm người tin kính kết hôn với người không tin kính, bởi vì nó luôn luôn dẫn đến sự buồn khổ. Mục sư cố vấn này đã chứng kiến hàng trăm trường hợp như vậy. Cho nên ông cảnh giác rằng chúng ta không thể đi ngược lại lời Chúa đã công bố. Người tin kính không kết hôn với người không tin kính. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 14, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự tối với sự sáng có thông đồng nhau được chăng? Tân ước nói thẳng đến vấn đề người tin, không thể mang ách chung với người không tin, vì hai ách không giống nhau, không thể làm việc chung với nhau, và Đức Chúa Trời cấm việc kết hôn như thế. Tiếp tục trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 28, từ câu 2 đến câu 5, cho chúng ta tiếp việc xảy đến cho Gia-cốp. Hãy đứng dậy, đi qua xứ Paran Adam tại nhà Bethuen, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm cho con sinh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức là xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Isaac sai Jacob đi qua xứ Paran Adam đến nhà La-ban, con trai Bethuen, vốn người Aram, lại là anh của Rebecca, mẹ của Jacob và Esau. Nó là điều rõ ràng. Bây giờ Isaac hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chúc phước cho Abraham. Đức Chúa Trời đã chuyển phước đó cho ông, và ông chúc phước đã được ban cho con ông là Jacob. Esau cưới các con của Ishmael. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 6 đến câu 9. Esau thấy Isaac đã chúc phước cho Jacob và sai đi qua xứ Paran Adam đặng cưới vợ. Và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng, chớ cưới vợ trong bọn con gái Canaan. Lại đã thấy Jacob vâng lời mẹ đi qua xứ Paran Adam đó, thì biết rằng bọn con gái Canaan không vừa ý Isaac cha mình, nên người bèn đi đến nhà Ishmael, ngoài hai vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Ma-ba-lát, con gái Ishmael, cháu nội của Abraham và em của Nebojot. Bây giờ xin để ý đến một số người có thể hiểu lầm ý nghĩa của những gì mà tôi nói về dòng dõi của Ishmael. Kinh Thánh nói những dòng dõi của ông không được tiếp nối. Dầu vậy, dòng dõi của ông vẫn thỉnh thoảng được đề cập. Như tại đây nói đến việc Esau đi cưới con gái của Ishmael. Esau nghĩ rằng điều này có thể làm vui lòng cha mẹ mình. Các bạn thấy là Esau thiếu sự nhận thức về vấn đề thuộc linh, vì dòng dõi của Ishmael cũng bị Đức Chúa Trời từ chối như dân tộc Canaan vậy. Và trên đường đi của Jacob, Đức Chúa Trời hiện ra với ông ở Bethel. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 10 đến câu 12. Jacob từ Beersheba đi đến Charan, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Nơi mà Jacob đến nhà Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Bê-tên cách Jerusalem 12 dặm về phía bắc, trong khi nhà của Jacob cách Jerusalem khoảng 25-30 dặm về phía nam. Như vậy, Jacob đã đi một khoảng rất là dài, khoảng chừng 40 dặm trong ngày đầu tiên. Các bạn thấy rằng Jacob cố gắng đi thật nhanh xa anh mình là Esau. Như thế, Gia-cốp đi cách nhà rất xa trong ngày đầu tiên đó. Các bạn nghĩ gì về cảm giác của Gia-cốp trong ngày đầu tiên đó, trong đêm đầu tiên mà ông xa nhà? Chắc chắn rằng ông có cảm thấy cô đơn, ông nhớ nhà. Và có thể đây là lần đầu tiên mà Gia-cốp rời nhà một mình. Các bạn thân mến, các bạn có nhớ đến đêm đầu tiên mà các bạn đi xa nhà như thế nào không? Có lẽ một số người trong các bạn nhớ đến đêm kỷ niệm này, vì hầu hết những người xa nhà cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Sau này khi lớn lên thì mới quen dần. Tôi suy nghĩ đến Gia-cốp là người từ nhỏ đến giờ sống quanh quẩn trong nhà gần bên mẹ. Đêm xa nhà đầu tiên của ông cảm thấy nhớ nhà nhiều lắm. Có lẽ đây là đêm đầu tiên mà ông xa mẹ của ông nữa. Bây giờ ông đã đi rất xa và ở một mình. Hãy chú ý đến những gì xảy ra. Ông lấy hòn đá, gối đầu nằm ngủ. Nơi đó tối tăm, ảm đạm, vắng vẻ. Nhưng nơi đây là nơi cao trong đời sống của Gia-cốp. Không những là lúc này mà còn sau này nữa. Ông đến đó nằm ngủ qua đêm. Và tại đây, Gia-cốp thấy Đức Chúa Trời hiện ra. Đức Chúa Trời tái xác hứa, giao ước với Abraham. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 13-15. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi đi đâu ta sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Đây cũng chính là nơi mà Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham lần đầu tiên khi ông đến khu vực Palestine. Bây giờ Đức Chúa Trời hứa ban cho Gia-cốp chính xác những gì Ngài đã hứa ban cho Abraham. Ngài đã lặp lại cùng Isaac, và bây giờ Ngài cũng nhắc lại với Gia-cốp, Ngài sẽ thực hiện giao ước. Các bạn thấy rằng những lời này rất hữu ích và an ủi cho một người cô đơn, nhớ nhà như Gia-cốp. Khi phải rời khỏi nhà một cách hối hả, vội vã, ông trên đường rời khỏi quê hương, và trong đêm đầu tiên này, Đức Chúa Trời đến nói với ông. Này, ta ở cùng ngươi. Ngươi ở đâu, ta sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi trở về xứ này. Xin các bạn lưu ý rằng, không phải Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ lường gạt, mưu lược như Gia-cốp. Nhưng Gia-cốp cần được bổ sức lại, làm cho mạnh mẽ trong đức tin, được sự nâng đỡ bởi những lời hứa rộng rãi, vì chàng đang ăn năn tội lỗi và rất cần ân điển của Đức Chúa Trời làm cho vững dạ, đồng thời để nâng đỡ Gia-cốp sau khi lo buồn và rời khỏi gia đình. Khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông thấy là một cây thang bắc lên tới tận trời. Cây thang này có nghĩa gì? Chúng ta hãy nghe lời của Chúa Giê-xu nói qua câu chuyện với Na-thang-na-ên ở trong sách Giăng đoạn 1, câu 50-51. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi biết cái giả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Cái thang này chính là Đấng Christ. Thiên sứ đi lên, đi xuống trên con người. Thiên sứ giúp đỡ cho Đấng Christ và phục tùng Ngài theo mạng lệnh của Ngài. Na-thang-na-ên nghe từ trên đầu của thang lời của Đức Chúa Trời. Này là con yêu dấu của ta lấy làm đẹp lòng. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời vẫn còn nói chuyện với con người qua Đấng Christ trong thời kỳ của chúng ta. Chúng ta không thể đến trực tiếp với Đức Chúa Cha. Chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Đó là con đường duy nhất và chúng ta có thể đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tuyên bố ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Giê-xu chính là cây thang, dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Lẽ thật này được ban cho Gia-cốp lần đầu tiên. Dầu Gia-cốp là người lường gạt, và Đức Chúa Trời sẽ sửa dạy ông sau đó. Nhưng Gia-cốp cần phải học hỏi nhiều hơn. Đức Chúa Trời ban cho ông thấy điều kỳ diệu và lời hứa quý báu. Điều này còn xảy ra ngày hôm nay cho chúng ta không? Vâng, Đức Chúa Trời vẫn còn dạy dỗ và sửa trị. Ngài đã làm điều đó cho những người mà Ngài nhận làm môn đồ. Đức Chúa Trời làm điều đó cho Abraham, cho Isaac, và tại đây, ở Bethel, Ngài làm điều đó cho Jacob. Thỉnh thoảng, Chúa cho nhiều thử thách xảy ra để dạy chúng ta biết về Ngài, hầu cho chúng ta được sự rèn luyện và trở nên người trưởng thành. Sau đêm thứ nhất, Jacob tiếp tục hành trình của mình, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 16-17. Jacob thức giấc và nói rằng, thật Đức Chúa Trời hiện có tại nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng, chốn này đáng kinh khủng thai, thật là đền của Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Chúng ta thấy tâm trạng của Jacob trong buổi sáng sau đêm đầu tiên xa nhà. Ông nói là, thật Đức Giê-hô-va hiện ra tại đây mà tôi không biết. Khi Jacob rời khỏi nhà, ông biết rất ít về Đức Chúa Trời. Ông nghĩ là khi ông chạy rời khỏi nhà, thì có thể xa khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng tại nơi xa xôi hoang vắng, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện. Điều đó làm cho ông kinh ngạc và nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Vì Jacob là một người tội lỗi, đã đến gần Đức Chúa Trời, nên sự gần gũi này làm cho ông sợ hãi, và đó là phản ứng thường có. Vì đây là chỗ Đức Chúa Trời gặp loài người, nên Jacob bày tỏ ý tưởng như thế. Đây là nhà của Đức Chúa Trời. Vì thế đối với chàng, đây là một từng trải thích thú, mặc dầu ông kinh sợ, chẳng khác chi đã được phép vào gặp mặt Đức Chúa Trời tại nơi Ngài ở. Nhưng ở một nơi như vậy, tương đương với mình tìm thấy cổng dẫn đến thiên đàng. Trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 18-19, chép tiếp. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê Tên, còn nguyên khi trước tên là thành Luser. Tảng đá của Jacob được dựng chắc và khá lớn, vì cây trụ này đánh dấu từng trại thánh, nên trong trường hợp này, nó được biệt riêng ra thánh bằng cách đổ dầu lên. Người du khách thời xưa luôn đem theo một cái sừng đựng dầu để sức dầu hoặc làm đồ ăn. Thêm vào sự biệt riêng ra thánh thể hiện bằng cách sức dầu. Còn bày tỏ thêm ý niệm rằng dầu dùng làm tế lễ. Khi biệt riêng bàn thờ bê tên ra thánh, Jacob đã đổ lễ quán, tức là rưới dầu lên bàn thờ. Có một điều chúng ta cần lưu ý là trụ đá mà Jacob dùng chỉ làm một nơi kỷ niệm để ghi nhớ sự hiện ra của Đức Chúa Trời. Chớ Jacob không có thờ lại trụ đá đó. Jacob chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. Jacob lập lời hứa nguyện. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 20-21. Jacob bèn khấn vái rằng, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Chúng ta đã nghe nói, Jacob phải học hỏi nhiều, và đây là bằng chứng Jacob lập lời hứa nguyện. Ông muốn có sự trao đổi với Đức Chúa Trời. Ông nói, nếu Đức Chúa Trời giúp tôi làm điều này, thì... Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa với Jacob là Ngài sẽ làm những điều này cho ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 15, Chúa đã nói rằng, nay ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Nhưng đến bây giờ, Jacob còn quay trở lại trả giá với Chúa và nói rằng, nếu Ngài làm điều này cho tôi, thì tôi sẽ phụng sự Ngài. Đức Chúa Trời không có đối xử với Jacob theo cách đó. Ngài cũng không đối xử với chúng ta theo cách đó. Nếu Ngài đối xử theo cách đó, thì Gia-cốp đã không bao giờ trở lại quê hương được. Đức Chúa Trời đã đem Gia-cốp khỏi xứ ông bằng ân điển, bằng sự nhân từ của Ngài. Cho nên cuối cùng khi Gia-cốp trở về Bê-tên, ông trở nên một người khôn ngoan. Các bạn có biết rằng ông đã làm gì khi quay trở lại không? Ông thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời về sự nhân từ mà Chúa đối cùng ông. Ngay cả trong ngày hôm nay, có nhiều người vẫn còn nói rằng họ sẽ phụng sự Đức Chúa Trời nếu Ngài làm điều này, điều kia cho tôi. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng làm như thế. Chúa không đối xử với chúng ta, không đối xử với các bạn theo cách đó. Ngài ban ân điển dồi dào cho các bạn và không đòi hỏi các bạn phải hoàn trả lại điều gì cho Ngài. Nhưng Chúa nói, nếu các bạn yêu mến Ngài, thì các bạn sẽ phụng sự Ngài. Đó là sự ràng buộc của tình yêu, giống như tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con nhỏ của mình. Bà luôn trở nên người phục vụ. Đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn cho các bạn và tôi thực hiện. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28, câu 22. Hòn đá đã dùng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Vì thế Gia-cốp dựng một hòn đá. Ông cố gắng làm sự trao đổi với Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nay vẫn còn làm như vậy. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời, Ngài mong muốn trở thành cha của các bạn qua đức tin trong Đấng Christ. Gia-cốp lập lời hứa nguyện, Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Điều này cho chúng ta thấy một sự phát triển thêm về lòng tin cậy và sự hiểu biết của Gia-cốp. Rất có thể là trong thời gian trước đây khi còn ở trong gia đình, Gia-cốp chỉ nghĩ đến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của cha, tất nhiên là Đức Chúa Trời của Isaac. Thật ra, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Gia-cốp từ khi ông hình thành trong bụng mẹ. Ngài đã chú ý đến ông, nói tiên tri về tương lai của ông, và Chúa đang cải sửa ông để trở thành nên một người trọn vẹn hơn. Các bạn thân mến, tôi mong ước các bạn nhận thức được rằng Đức Chúa Trời là cha nhân từ của các bạn, của tôi, từ bao nhiêu lâu nay. Nhưng chúng ta sống xa cách Ngài, hay không nhìn nhận Ngài. Cho nên khi chúng ta ý thức và quay trở lại nhận biết Đức Chúa Trời là cha và xưng mình là con của Ngài, đó là giờ phút mà Chúa rất vui mừng. Ngài là cha nhân từ đối với chúng ta bằng sự yêu thương, chứ không phải như người con đối với cha bằng sự mặc cả. Tôi mong ước rằng các bạn có một nhận thức rõ hơn, một kinh nghiệm gần gũi hơn với Đức Chúa Trời, nhận biết Ngài là cha và nhận biết mình là con, để chúng ta luôn đi trong sự tôn thờ Ngài, đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từ ngày bơ vơ không trốn nào nữa. trời thẳm sâu.